Thế mình ăn vậy á, rồi nó quang quang tương báo, nó thành con mình, cháu mình trong nhà. Thế khi mà nó đầu tay nhà mình để nó trả thù rồi á, nó mình sanh nó ra nó bệnh không à? Nó bệnh từ đầu, từ khi đem sanh ra tới khi nó lớn nó bệnh hoài hoài vậy. Mình muốn bỏ nó bỏ không được, bao nhiêu tiền của mình cũng phải chạy lo thuốc cho nó đó. Là những cái đó là kêu là quan gia trái chủ. Những đứa con mà nó vô nhà mình rồi để nó trả thù á, là phải biết nha. Nó bệnh suốt đời luôn, còn không á là khi mà nó lớn lên nó đi học mình nuôi cho đã rồi tốn biết nhiêu tiền á. Nó lớn lên rồi á hả, nó buôn bán làm ăn á, rồi mình đem tiền của mình lập cho nó hết tiệm lời tới tiệm khác, lập bao nhiêu nó bán lỗ không à, nó bán bao nhiêu mà bán lỗ 5-10 ngàn chứ mới chơi đó. Rồi cũng phải chạy đắp vô cho nó, bởi kêu là quan gia trái chủ, nó tới đây nó đòi nợ, nợ do mình giết hại nó, giết quan nó thù ghê lắm. Ta thù mà trả là nó trả lời chứ đâu trả lỗ đâu, phải không? Bởi mình đừng có gây ra, mình gây ra rồi á, mình đi chùa tụng kinh của mấy, ví dụ như quý vị mắc nợ bà kia 200 đi, quý vị tụng 1000 bộ kinh Phúc Hoa cũng phải, nó đâu có, bà kia đâu có hết trả đâu, có phải không? Bây giờ tới tụng 1000 kinh bộ kinh Phúc Hoa mà khỏi trả bà kia 200 mình thiếu rồi, tụng không? Đâu có được, cũng phải trả, phải mắc nợ là phải trả. Tụng kinh á là để tỉnh thức, để Phật biểu mình đừng có làm gì, đừng gây cái gì, và phải tu tâm tích đức làm sao, phải đừng cho cái tâm của mình nó vận động, đừng có suy nghĩ chuyện gì, đừng có bám vô cái gì suy nghĩ hết á, thì cái tâm của mình nó rất là niết bàn. Còn mình bám vô cái gì mình suy nghĩ á, thì cái tâm của mình á nó có bóng liền à, cái biển lòng mình nó có bóng, muốn cho hết cũng đâu có được. Mình không có quyền, mình đừng buồn mình biểu thôi, thôi bỏ qua, tin muốn cho nó vui, đừng quên chuyện đó cho rồi. Nhưng mà nó quên không? Nó không có quên, mình không có đủ năng lực làm chủ mình. Mình không phải là làm chủ cái thân này, nó không có chủ. Nó là nó thôi, nó không có chủ. Nếu nó mình nó có chủ thì mình đã biểu nó sao nó nghe vậy, nhưng mà không nghe đâu. Nó không nghe mình đâu. Tâm của mình nó cũng nghe đâu. Mình đừng buồn giận, chứ mình biểu nó đừng buồn, nó không có đâu. Có phải vậy không? Mình phải rõ ràng, thường biết Đức Phật biểu mình đó. Mình cứ đi, mình không phải nghiền ngẫm Đức Phật biểu mình đó nè, xét xem cội gốc an tường, gốc mây sanh tử, vạch đường thoát ly, là phải tỉnh giác, phải dừng lại, tự mình cứu mình thì mới hết khổ. Chứ không phải mượn xã một bên đâu nha. Mình đưa mấy cái bông hoa này mình cho là đẹp, thì mình muốn mua, và lấy hộp, mình thấy cái hộp sòn kia mình cho là quý, mình muốn mua. Mình muốn cái lòng mình muốn ông xã làm sao biết. Đó rồi trời ơi, ông làm sao cho tôi hết muốn đi. Ông làm sao cho tôi hết coi cái nó quý của tôi đi. Làm sao mà người khác được, chính mình là người cứu mình. Mình thấy dầu cho nó là hòn đá quý á, nhưng mà rồi nó cũng tiêu à. Ở trên thế gian này á, dầu hộp sòn đi nữa, tại nó lâu thôi. Nó lâu bền, nó cả triệu năm nó mới tan. Trong khi cái tuổi đời của mình nó chưa tới 100 năm mà nó có triệu, 2-3 triệu năm nó mới thôi. Thấy không? Mình tưởng là nó bền, chứ thật ra trên thế gian này hữu hình là hữu hoại. Không có cái gì có, nó còn đâu. Nó sẽ mòn lần mòn hồi. Hộp sòn nó cứng, nó cắt kiến các đồ vậy đó. Nhưng mà cắt kiến nó mòn. Nó kết tinh từ mảnh, từ khối vậy nè, từ lớp vậy nè. Thì nó bén lắm. Nó kết tinh từ mảnh, giống như hộp muối vậy đó. Kết tinh nhưng mà nó rất là cứng. Nó trong thằng đá mà nó cái gì nó ít thì nó quý thôi, chứ không phải là nó còn, nó sẽ tiêu. Có không có thôi. Chị nè, phải mình á, mình phải tự cứu mình. Mình phải tự có cái trí huệ để thấy nó đang thay đổi và nó không có đứng một chỗ, để mình bỏ qua. Chính cái thân mình đây nè, mình còn bảo vệ không được. Mình mua hộp sòn thì mình đeo nó làm chi? Mình đeo nó mà mình không có già thì mình cũng đeo. Mình đeo vô cũng dài, mà không chừng ăn cúp nó giết mình chết nữa. Rồi mua thằng kia cho khổ, phải không? Có nhiều người, cô thấy người ta đâu có đeo gì đâu. Cô thấy có nhiều người hỏi chồng sang trọng lắm mà tôi thấy không có đeo vậy. Có nhỏ hồi trước ở đây là cô thấy nó lấy chồng Đan Mạch á. Thấy không? Nhỏ gì mà nó... Người Úc mà lấy chồng Đan Mạch tới tử đó. Cô coi trên TV thấy đám cưới đó chứ. Mình không có đeo gì hết nha. Thấy nó không? Nó không đeo một món gì hết trơn á, mà nó rất là nghiêm trang tài chính. hay lắm. Nó không có khuất phục nữa nè. Nó đi vậy đó, nó qua nước người ta, nó đi, cưới đi ha. Đi mà cái con mắt lúc nào nó cũng ngó ngang vậy, nó không bao giờ nó ngó xuống đâu. Nó rất là một con người Úc chín chắn, nghe là lấy một cái danh dự của nước mình đi qua cái lấy chồng, chứ không phải là khuất phục để mà lấy đâu. Đó, mà không đeo gì hết trơn á. Bây giờ nó lâu lâu xuất hiện, tôi thấy không đeo gì luôn. Bận đồ mà, rất là đơn giản nghe. Thấy không? Cái đẹp á không phải là đeo. Cái gì cứ nghĩ đi, có bà phải xấu thì là xấu rồi, bà già nữa, rồi bà đeo trăm thứ lên á, bà không đủ trẻ đâu. Bà cũng đẹp, đẹp là do gì biết không? Cái mặt mình tươi, cái mặt mình tươi mà cái mặt mình hồng hào. Khi mình nhìn vô cái mặt của cái người nó có thần á, nó có sắc á, nó có thần sắc á, tự nhiên nó đẹp lên mà nó sáng à. Chứ cái mặt u buồn á, giàu cho làm gì nó cũng xấu, nó xấu à. Cho có đẹp trời cũng có là thôi. Hoặc không mấy mua đồ giả đeo luôn, chơi luôn. Chỗ lúc nào giả đeo chơi nha. À, cũng đâu có sao đâu. Không có gì mà phải khổ hết á. Cho nên á, Đức Phật nói á, mình á, mình phải biết mình ở trong mình nè. Cái mình đây, cái thể xác mình này, nó không có chủ được. Cái tâm của mình đây, mình không chủ được, là hai. Huống chi là đồ xung quanh của mình, kêu là ngã và ngã sở của mình là tất cả những cái gì để cho mình á, để thuộc về mình á, chồng này, con này, lược này, kiến này, xe này, cổ. Có phải là tất cả để cho cái thằng này không? Nếu á, mình không, mình đi làm để làm gì phải không? Để có tiền, để có tiền chi? Mua nhà cho nó ở phải không? Đi làm chi ta? Có tiền để mua trả tiền nhà, trả tiền nhà cho nó ở phải không? Phải. À, có tiền đi làm chi ta? Có tiền đi làm có tiền chi ta? À, đi chợ, đi shopping, shopping mua đồ để ai ăn? Cho nó ăn. Ta thấy chưa? Thấy vậy cái người suy nghĩ đi. Riết cái gì cũng nó đó. Rồi mình đơn giản như nào khỏe ăn đấy. Cho nên mình phải tự cứu lấy mình. Mình tự cứu lấy mình, không có ai cứu lấy mình đâu. Trong cái cảnh khổ á, mà mình lội trong cái bùn, mình ở trong cái núi lửa, kêu là ở đây là nhà lửa ba cõi mà, mình ở trong đó mà mình an mà ta không an. Những người ta học đạo á, ta không an. Còn mình học đạo rồi, an lắm. Cái gì có thấy an lắm, đâu phải vậy không? An ghê lắm. Mình phải dừng lại, lúc nào mình cũng phải dừng lại đó. Mấy vị muốn mình dừng lại á, thì phải sao? Phải làm sao cho dừng lại? Mình hỏi mình, ta đang là cái gì đây? Mình lúc nào cũng, mình cũng phải xét á, cái tâm của mình. Mình phải xét cái nguồn tư tưởng của mình. Mình phải nhìn lại cái nguồn tư tưởng của mình, nó đang là cái gì? Cái thân mình khỏi, cái thân mình dệt nó đâu mình thấy đó à. Nhưng mà cái tâm của mình, chỉ có mình mới là biết thôi. Ông chồng mình cũng biết nha, con mình cũng biết, cháu mình cũng biết, chắc mình cũng biết. Tối ngủ bên vậy nè, mà ông chồng ông ngủ ngáy khò khò, mình cái nằm lăn tới lăn lui à, phải không? Cho nên cái đau khổ của mình chính là mình, mà mình biết dừng lại. Muốn biết dừng lại á thì sao? Mình phải giác. Giác á là tỉnh thức. Mình biết cái tâm mình đang buồn hay đang gì, mình là tỉnh thức, là mình nhìn vô, mình phải nhìn vô đừng nhìn ra. Rồi á, mình phải rõ ràng nó là đang gì, đúng lẽ thật của cuộc đời là cái gì. Mình phải nhìn tất cả những cái gì xung quanh mình đây, là cái thực tướng của nó là thế nào, cái thực của nó là thế nào, cái thực của tất cả những cái xung quanh của mình đây thuộc về mình sống đây, môi trường mình sống đây, cái đất mình sống đây, không khí sống đây, hay là mặt trời mặt trăng sống đây, đất nước gió lửa sống đây, cái thực chất của những cái mà ở mình ở đó là nó thế nào, nó đang thay đổi. Đó, bây giờ một cái ra tất cả mày đang thay đổi mà đó. Rồi á, nó không có thật tướng, nó thay đổi từng chút thì nó không có thật tướng rồi. Rồi nó cũng không có thật tánh nữa, thấy không? Không thật tướng là nó méo một chút, méo một chút, mốt một chút. Rồi nó không có thật tánh thì nó cứ thay đổi hoài thì đâu có tánh đâu, phải không? Rồi méo một chút thì nó gì nó thay đổi hoài, cho nên nó tướng nó cũng méo luôn đó. Nó không thật tánh mà nó không thật tướng là nó biến dịch. nghĩa là nó đang biến đổi. Bây giờ mình nói cho cái danh từ Hán Việt á, mình có hiểu, nhưng mà mình chỉ biết nó đang biến đổi thôi, là một. Rồi mình á không quan niệm rằng nó thường còn như vậy, phải không? Mình á, mình quan niệm nó thường còn thì mình mới tham, mới giận, mới si mê. Bây giờ á, mình quan niệm rằng nó không có thường còn như vậy là điều thứ nhất. Rồi điều thứ hai là mình không chấp giữ nó, mình không bảo thủ nó. Giữ nó làm gì? Giữ nó cũng đâu, nó bữa nó cũng thay đổi mà giữ chi, phải không? Mình muốn cho nó tươi đẹp hoài, mình muốn cho nó mới hoài, rồi mình muốn cho ta tử tế mình hoài, người ta kính trọng mình hoài, người ta chung thủy mình hoài, phải không? Rồi mình muốn cho tiền mình còn hoài, rồi muốn cho quần áo mình đẹp hoài, rồi chiếc xe của mình đừng có cũ tốn tiền hờ sửa lắm, muốn cho nó còn sao mới hoài. Bỏ cái bảo thủ đó đi, bỏ cái quan niệm đó đi, mình nhìn thẳng vào sự thật của nó, cái bản chất thật của nó, để mình biết mình không quan niệm vậy. Mày sao kệ mày, ta là mình đây nè, không có nghĩ là mình là thiệt là mình. Mình là do hợp chất. Nếu mình đất nước gió lửa mình tạo nên cái thân mình đây, mà bữa nào mình không ăn cơm là đang ăn đất vô cái gì, ăn chất vô đó. Mình không ăn cơm, mình không đem đất ở ngoài vô bù đắp cho đất trong, thì đất ở trong nó quẹo của từ, nó chết quẹo. Rồi nước á, một ngày á mình uống cho nó miếng nào, ăn cơm không có canh, không có nước, có sữa tươi gì hết, phải không? Ngày tối mình chết khác chừng 3 ngày thì sao? Cái thân này nó cũng quẹo luôn, phải không? Nước ngoài phải đem vô tiếp nước trong. Rồi gió ở ngoài, không khí mình hít tới hít lui mỗi hồi nãy giờ nè. Mà nếu không có gió ngoài đó mình hít tới hít lui thì cái gió ngoài nó không cách đổi gió trong, thì gió trong nó làm sao? Nó bế tắc cũng quẹo luôn, phải không? Đó. Rồi cái hơi nóng đây nè, bữa nào mà lạnh nó dưới 1000 độ thôi mình chết luôn á nha. Nó không có hơi nóng thì sống. Cho nên mình sống đây là mình phải nhờ cậy bên ngoài. Nhờ cậy bên ngoài mình mới sống được. Vậy thì mình đâu có chắc gì đâu. Mình sống nhờ cậy người ta đâu tốt đâu. Thử mình tới nhà nào mình ở đậu chưa? Mình phải xin cơm người ta cho mình ăn, thấy không? Mình xe phòng người ta không lấy tiền đó. Rồi mình xài điện á, tiền người ta cho mình ta không lấy. Để mình sống nhờ cậy mình sống nổi không? Không, ai chịu. Chẳng là mình mướn cái nhà, mình ở nhà của mình, dầu cho cái chuồng heo cũng là cái chỗ nhà mình, phải không? Rồi mình ở nhà kia nhờ cậy, mình phải nhờ người ta cho ở nhà. Rồi cái gì nó cũng liếc ngó dòm ngó mình. Quý vị có muốn ở nhà mà ở nhờ cậy với ai không? Thì cái thân này nó đang nhờ cậy bên ngoài nè, mà bên ngoài nó cũng thay đổi nữa, thấy không? Cho nên cái thân này không phải là ta. Nhớ vậy đó, thân tôi không phải là của tôi đâu nha. Hãy nhớ như vậy á, thì mới hết đau khổ. Rồi á, rồi ý của mình, tất cả những suy nghĩ á, tất cả những suy nghĩ của mình tính toán á, mình nói ý của tôi. Không phải ý của tôi à, bữa nay á thì thích ăn rau luộc, mai á phải nó thích ăn rau luộc, rồi ngót rau luộc, bất kia rau luộc, bất kia rau luộc, bất kia rau luộc gì đó ha. Tiện tháng cả năm trời nó có thích món á, mới là ý của mình. Bữa nay ăn rau luộc, cái mai không thích rau luộc, cái mai thích mặn, thấy không? Rồi mốt quá thì thích đồ xào. Nó cái ý của mình nó sao? Nó thay đổi lắm. Ba hồi nó ưa cái bà đó muốn chết, ba hồi nó không ưa. Ba hồi mình ghét cái mặt kia dễ sợ mà không biết sao ấy. Tự nhiên thời gian cái mình ưa bà. Vậy á, người này không ưa người kia vậy, bữa cái nó hết à. Cho nên khi người ta giận mình, ta chửi mình, cái mình cũng nghĩ thôi không lâu đâu, cái tâm cái ý họ không lâu đâu, ít bữa họ ghét mình chứ ít bữa họ thương à. Tại vì cuộc đời nó vô thường biến dịch mà, họ ghét rồi họ sẽ thương mình à, còn không thương là họ bình trở lại à. Không bao giờ họ ghét mình tới 10 năm đâu, đâu có lâu đâu, phải không? Ý cũng phải là của mình á. Mình nhìn mọi thứ như là tạm bợ vậy đó, có phải tạm bợ không? Thiệt mà, thiệt á. Tất cả mọi thứ xung quanh mình, từ chồng con cháu chất nhà cửa đồ đạc, cái gì cũng tạm bợ. Tới bữa không biết mình chết rồi nào, rồi nó bỏ vô hồn khiên đi, nó chôn đâu mình cũng đâu biết. Mình đâu ở đây mà lấy đâu, cho đến ngày mà chồng mình chết theo, rồi con mình chết, cháu mình chết, sau đó là 100 năm sau cháu mình nó cũng đành 100 tuổi nó chết, tới 100 năm sau mình cũng có gặp mấy cái người này nữa, đi ra rồi đi luôn à, nó không có nhớ lại đâu. Sở dĩ sao mà ta cúng ông bà ta hoài, phải không? Cô nói hoài à, ví dụ như ông bà mình nó chết đã 50 năm rồi mình vẫn còn cúng. Tại vì không phải ông bà mình 50 năm ở đi trực ăn bả đồ mình đâu. Ta đi đầu thai mất tiêu rồi, ta đi qua cái cõi của người ta. Nhưng mà mình cúng á thì cũng được, biết sao? Mình cúng á, mình chỉ tượng trưng vài chén cơm mà ít miếng đồ ăn để cho mình nhớ lại cái đức hạnh của người chết kia để mình bắt chước theo, phải không? Điều thứ nhất. Điều thứ hai á, mình á, đi làm phước làm lành cho người kia. Người kia nó đầu thai qua bên Mỹ, bên Anh, bên Pháp, hoặc là đầu thai lên trời, hoặc là đầu thai xuống Atula, thì nhờ cái công đức mình cúng dường để hồi hướng đây, họ trên kia họ lucky, cái họ trúng số độc đắc, họ lucky á. Như ví dụ cô ở đây đây nè, mà cô ở đây á, tự nhiên cô có người này người kia cho đồ rồi quá trời á, được tiền không biết sao, tự nhiên có bà kia bây giờ phải cho 1.000, 2.000 á, không biết sao mà cô có tiền á. Cái cô mới ngồi suy nghĩ, nó chắc hồi đó mình làm thầy có ai ở đâu, bên nào, bên nước nào á. Cái bây giờ mình tịch cái mình sanh qua đây mình làm thầy tiếp, cái bên kia không chừng đệ tử mình tới ngày giỗ nó cúng đậu bệnh, nó in kinh nó rồi á, nó cúng mình đâu bên Trung Quốc hay là bên Nhật cái gì đó không biết, bây giờ ngày nay nó còn cúng bệnh á, mỗi lần nó cúng cái nó phóng sanh đúng rồi cho mình, cái bên đây mà lucky cái người ta cho mình tiền, phải không? Cho nên cúng không có mất, cúng cha mẹ không có mất, tuy là không có ăn nhưng mà bên kia người ta hưởng được cái báo của mình, tự nhiên ai trúng số rồi. Có phải mà con cháu ông bà tổ tiên mình hưởng được, phải không? Nó cúng cho mình. Để bên đây mình qua đây mình được đắc ký. Đâu có sao đâu. Chứ mình ăn thì không có. Ăn thì không có. Ta đi mất tiêu, ai ở đó ăn 50 năm. Ở đây chờ mình một năm cúng cho lần ăn. Còn 365 ngày, mình cúng có ngày, còn 364 ngày người ta ăn gì? Đâu có cúng đâu. Người ta ăn ở đâu, thấy không? Rồi điều thứ á, mà tỉnh giác làm sao biết không? Nhìn mọi thứ như tạm vậy đó, cõi tạm. Rồi thấy tâm ta và mọi người đều thay đổi, cái tâm của mình đều thay đổi, lúc buồn, lúc vui, lúc giận. Người ta cũng như vậy đó. Như vậy mà mình sống làm sao? Nó hài hòa, nó an vui. Mình không chấp, mình chấp chặt. Không chấp thì sao? Cái hình bóng của họ đâu có đem vô trong miếng lòng của mình. Mình ngu gì cái biển lòng mình đang trong trắng mà hao nước thì là đâu xanh. Ở cõi lòng mình không có bóng gì hết, là cái đó là cõi niết bàn. Cõi lòng không bóng là cõi niết bàn. Tự nhiên mình trách chi cái bà kia bả liếc mình, thấy không? Trách cái bà kia bả hấy quýt mình. Mình làm chi tự nhiên mình giận cái bà đó, để mình đem cái hình ảnh cái bà kia vô trong biển lòng mình. Tự nhiên cái biển lòng của mình, cái biển của mình đang ngon lành trong trắng, đem cái tay ma bà kia bỏ nổi bình bình trong đó. Từ sáng tới chiều thấy bà nổi bình bình ở trong cái biển lòng mình hoài. Ngu quá, thấy không? Tôi cười lắm, bữa của Việt Nam đó, cái cô gặp Mexico đi dự cái buổi giảng của thầy Nhất Hạnh á. Cái cô hỏi chứ Mexico đi vậy chứ về có nhớ gì không? Mexico nói chứ em á đi á thì ca rồi nọ thì em cũng dự thôi, nhưng mà về em có một bài hay lắm mà em cái ca bài đó hoài. Thì hỏi ca làm sao đâu mà sư cô nghe ca trên, nhưng mà sư huynh nghe coi. Cái em nói vậy sư huynh muốn ca thì mà sư để ca sư huynh nghe. Cái hát sao biết không? Nên ai nói gì thì mình cũng nghe, nghe xong hiểu thấu thương nhiều, buồn chi mà ba bốn bữa chờ tâm từ héo sầu. Ta buồn ta thở thật sâu, ta cười ta thở thật sâu, nỗi buồn ta biến thật mau, tan tình tinh đính tình tan. Có nói là chắc là anh biểu vậy đó. Ai nói gì thì mình cứ nghe, thấy không? Nghe xong hiểu thấu thương nhiều. Tại ta nói hiểu thấu là hiểu thấu gì? Hiểu là cái tâm người ta đang thay đổi. Không? Buồn chi mà ba bốn bữa cho tâm từ heo sầu, ta cười ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau, tan tình tan tính tình tan. Đừng có để gì cho mộng hết đó, thấy không? Cái thở buồn, cái thở vô thở ra, thở vô mình biết thở vô, thở ra mình biết thở ra. Cái rồi cái đừng có chấp chi mà buồn chi mà ba bốn bữa cho tâm từ heo sầu. Mắc cười quá tại đó nha. Cái khi mà cô ra Hà Nội đó, cái đi trong cái đoàn đó có cái thằng, cái em nó hướng dẫn đi đó. đi bù đường á, nó hỏi cho sư cô có gì hay em kể em nghe cái gì, sư cô muốn dạy cho em cái bài hát, cái dạy cho nó hát hoài cái bài đó hoài. Vui á. Dạ. Thì bây giờ á, nó tóm lại mình biết á, cuộc đời này vô thường, phải không? Mà vô thường nó biến dịch, nó không có vững, nó không có trường tồn, nó không có còn hoài là bên ngoài, còn bên trong cái thân mình đây nó cũng thay đổi, và cái tâm mình á là cái vô hình nó cũng thay đổi. Vì vậy mà mình sống ở đây mình coi là cõi tạm thôi, và con mắt của mình hằng ngày mình nhìn ra tất cả mọi sự mọi vật, mình thấy nó đang thay đổi, là nó không có còn, nó không có đúng hoài, nó không còn hoài, nó không đứng vững một chỗ. Vì vậy á mà ngày tối á mình phải xét cái tâm của mình, mình coi á cái tư tưởng của mình hiện là như thế nào, ta đang là cái gì đây, ta đang vui hay ta đang buồn, ta đang xao xuyến, ta đang lo nghĩ, ta đang giận hờn, ta đang mê si mê một cái gì đó. Mình biết, mình phải biết cái tâm mình đang là gì, để làm chi. Tất cả mọi sự mà vật xung quanh mình không có, có cái quan niệm rằng nó là thường còn thì mình mới làm sao hết khổ. Để cái tư tưởng của mình nó không có liên tục bám vào, thấy không? Cái tư tưởng mình liên tục bám vào thì mình sẽ bị đọa lạc trong sáu đường từ sáng đến chiều. Mà cái tư tưởng của mình không có bám vào thì mình không đọa lạc, mình chỉ biết mà thôi, thì mình liền có niết bàn liền. Tất cả những hình bóng mà mình đang giận hờn hay suy nghĩ tới, mình đều bỏ qua một bên, mình đừng có đem vô trong lòng của mình. Lúc nào mình trước mặt mình cũng thấy một cái biển bao la là cõi lòng của mình, không có một cái gì ở đó hết. Lưỡi ra cái bà nào quá làm cho mình sơ hở, đem cái thây ma bả bỏ vô thì mình liền thấy cái thây ma của bả là đang sao biến dịch và chết sình túi. Cái tâm của bả là cái tâm biến dịch thay đổi liên tục thì đâu có gì quý đâu, phải không? Thì liền nó tan liền. Còn nếu mà mình thấy bả mẹ đó thì thiệt á, nó muốn chửi mình, phải không? Nó muốn hại mình chứ, cái tâm nó ác độc quá. Mình suy nghĩ thì mình tức, mình giúp cho nó, hồi nó không có tiền mình cho nó tiền, bây giờ nó ý vào nó chửi mình này nè. Mình nghĩ vậy là mình đau khổ, mình đừng thèm suy nghĩ vậy đó. Cái tâm của nó vô thường thì nó làm vậy thôi, ít bữa nó hết rồi. Mình nghĩ á, nhìn mọi thứ như là tạm bợ, chồng cũng vậy, con cũng vậy, nhà cửa cũng vậy, là tạm thôi. Sự thật ra quý vị không tạm cũng được, chưa chắc mình ở hoài đâu, phải không? Nhiều cái gia đình nè, ở cái cảnh vô thường thì tới ông nội chết trước, bà nội chết trước, bà ngoại chết, phải không? Dì chết, cháu chết vậy. Cô về kỳ này hả, cô thấy chết tùm lum tà la, hỏi ai cũng thấy chết rồi, dì bảy cũng chết, cậu hai cũng chết, cậu ba cũng chết, rồi ông thầy này chết, sư bà kia chết, cô về chết tùm lum tà la. Tôi đi mấy năm cô về mấy chết tùm lum á, 22 năm cô về chết quá trời rồi đó, đâu còn gì đâu. Rồi thì nhà cửa thành phố thành gì nó cũng thay đổi, bây giờ về nhìn không ra, có phải nó thay đổi không? Bãi biển quá cùng dâu thay đổi nó, bây giờ sao? Rồi con người cũng vậy, có nhiều người hồi đó làm ăn khá, bây giờ hồi đó thiếu tá đưa đồ không, hai ba nhà Vũng Tàu, bữa bây giờ cái gặp cái bà đó nghèo ôi là nghèo sơ nghèo sát, hai đứa con, một đứa thần kinh, một đứa thì xương phổi, chở lên Sài Gòn gặp sờ gặp may gặp cô. Cô đang đi cứu trợ ở trong bệnh viện mù ấy, về chỗ mù á, chở mấy em mù á, cái cô gặp bà đứng mà buồn khóc quá, mà đem đứa con gái mà hơi tàn tàn vô gửi chỗ cô Nhi á, mấy thầy không có nhận. Cái hỏi ra thì bà nói bà hồi xưa bà vợ thiếu tá đó, nhà bà Huỳnh Vũng Tàu bị tịch thâu hết trơn, bây giờ bà đi về với dầm cống dầm gì đó, ở dưới rất là nghèo, mà cái nhà bà muốn sập rồi. Cái đụng cái bà này hên thiệt nha, gặp một cái em kia nó đi về Việt Nam, nó toàn là tìm thương với binh để nó cho tiền luôn à. À hay không bà hên, cái cô mới gặp bà, cô với nó hùng lại cho bà cũng 500 ngàn Việt Nam á, thì cũng có